Thấy thằng chỗ này đeo đeo sắn rồi rồi mặt mình cứng á.
Thì chỗ Tây Phương Cực Lạc, trước Tây Phương Cực Lạc nó tinh diệu.
Chắc là chỗ này so sánh được về mặt hình tướng á,
thì chỗ Tây Phương Cực Lạc, trước Tây Phương Cực Lạc nó tinh diệu hơn.
Cái y báo đều bằng bảy báo bất tạo thành.
Nếu cùng mình đây thì cây cửa nhà đất đá rồi tạo thành à. Cõi trời thì cũng tinh diệu lắm ạ. Mặc dầu không bằng Tây Phương Cực Lạc chứ cõi trời cũng rất là tinh diệu. Có hào quang, cây mình người có hào quang, mà cây cối rồi nó trong sáng, có hào quang. Tây Phương Cực Lạc cũng vậy nữa. Cái hình tướng bên ngoài thì so sánh ráng, nhưng mà gì, bình đẳng ở chỗ từ, từ tâm ra cả. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tam giới đều do tâm biếu biến hiện cả, vạn pháp đều do thức biến hiện cả, nhưng thức là thức A-lai-na cũng là tâm đấy, phải không? Cái hình tướng khác duy thức học nữa là thức A-lai-na, nhưng cũng gì, cũng là tâm đó, cái danh từ khác của tâm thôi. Vì bản thể của chân tâm chân như tuy không dời đổi, mà chỗ ứng dụng lại có cái năng lực tùy duyên. Cho nên lúc tâm mê theo nhiễm duyên thì tạo ra chính cõi pháp giới, còn lúc tâm ngộ theo tỉnh duyên thì tạo ra cõi Phật pháp giới. Cái ngày luận rất là rõ ràng, phải không? Vì bản thể tâm chân như không dời đổi, mà chỗ ứng dụng là có năng lực tùy duyên. Vì Phật tử thấy là tôi nói là cái tâm chân như mình không dời đổi, nhưng mà nếu trường hợp mà không có cái ứng dụng tùy duyên á, tất nhiên là phần chiếu, tùy duyên là đa số phần chiếu của tâm. Chân tâm mình luôn luôn biểu lộ hai cái bản chất là gì? Là tịch và chiếu. Tịch là lặng lẽ thanh tịnh, chiếu là chiếu soi rõ ràng sáng biết. Thì cái chiếu này nó sanh ra vạn pháp, tâm mình có cái năng lực cho đó. Bà Phật tử nghĩ có cái chữ quyền bí hay lắm. Nếu cái chân tâm mình nó tịch không, nó như như yên không, nó mù mịt, nhập vào pháp giới mù mịt của chân không. Vô vị quá, phải không? Vô vị quá. Phải có phần chiếu của tâm, cho nên gì, hay tùy duyên mà hiện ra cõi này cõi kia. Thành ra cái tâm chân như luôn luôn phải gì, tùy duyên biến hiện ra cõi gì, chín mười, mười pháp giới. Tùy duyên mà hiện ra mười pháp giới là cái này. Hội tử có nghe hoài nhưng mà lặp đi lặp lại cho hội tử ý niệm được là cái tâm niệm khởi mình luôn luôn là gì, không ra mười pháp giới này là địa ngục, quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Đó. Mà trong này á, thường thường Phật tổ nói là cái nhiễm duyên đó là chính giới kia, tất nhiên là từ từ địa ngục mà đến Bồ Tát đó. Còn chỉ cảnh giới là tịnh độ và cảnh giới cao quý nhất, tốt đẹp nhất trở về chân tâm là gì? Là cảnh giới của Phật, là cảnh giới tịnh độ, hay là cảnh giới của chân tâm mình. Đó. Vậy biết mười phương hư không cũng do một niệm của tâm ấy hôn muội phát hiện, cả thải quốc độ cũng do một niệm của tâm ấy lóng động mà kết thành, cho đến chánh báo của tứ sanh cũng do một niệm tin tưởng của tâm ấy mà có, y báo của tứ đại cũng do một niệm động tịnh của tâm ấy mà sanh. Thế thì tất cả vạn pháp đều do tâm biến, nên lìa tâm ra thì vạn pháp vốn thiệt không có. Đó là đó đời nè. Vậy biết mười phương hư không là tất cả những cái trong hư không của mình mà chưa thí dụ Phật tử có ý niệm thế này mới thấy cái bao la của vũ trụ. Bây giờ khoa học của mình tiến triển rồi, những diễn vọng kính người ta nhìn soi lên cái bầu trời mình, những trăng sao đó hen, thì trong này ta nói cái giải ngân hà, trăng sao chi chích giải ngân hà đó, thì có là 10 tỷ hành tinh, 1 tỷ là 1.000 triệu, mà những hành tinh đó nó lớn hơn quả địa cầu mình. Cái những ngôi sao đó lớn hơn quả địa cầu mình, phải không? Cái này tinh thoảng sư có nhắc lại cho Phật tử hiểu biết khoa học chút, hiểu biết gì không gian vũ trụ chút. Mà 10 tỷ hành tinh như vậy đó là một dải ngân hà, mà hàng tỷ dải ngân hà khoa học mới tìm được vậy thôi. Hàng tỷ dải ngân hà trong cái bầu trời bao la của mình mà khoa học mới tìm được, còn hơn nhiều nữa. Nhưng mà sức ta tìm hiểu tới đó được tới đó mà. Và Phật tử biết cái bầu vũ trụ nó bao la rộng lớn biết bao nhiêu, phải không? Nó rộng lớn bao nhiêu, nhưng mà gì, cũng từ tâm mà trơn á. rồi Phật tử sao mà chưa nói tâm tâm với Phật tử con mình tâm sao mà tạo hết được được, nhưng mà chưa nói lại đó là cộng nghiệp mình với chúng sinh trong mười phương, với chư Phật trong mười phương cùng gì, cùng cộng cho nhất chân pháp giới, là tuy hằng hà sa số đó nhưng mà gì là một khối thôi, một khối nhất chân pháp giới thôi. Cái chân tâm mình, chân tâm chư Phật có động hư không thì nó hòa vào đâu có chướng ngại được, thấy không? Và trong một hộp cát cũng là khắp chư Phật trong mười phương, khắp chúng sinh đều gì có chân tâm, bản thể chân tâm mình ở trong hộp cát đó, được rõ chưa không? Đó. Thì mình cùng chư Phật là mình nói mình tạo là tất nhiên có mình trong đó, những cái hành tinh trong vũ trụ là có mình ở trong đó, có tâm trong đó, những ngôi sao là có tâm mình trong đó, tất cả những cây, tất cả mà những cây cối rồi có tâm mình trong đó. Và cõi Tây Phương Cực Lạc thì bây giờ tạo ra Đức Phật A Di Đà chứ chúng đương ở đó, có tâm mình trong đó. Phật tử sáng tỏ ha. Chưa lập hay lọc lợi hoàng Phật tử có niềm tin chứ mình chưa, nếu mà chưa học đạo rồi không bao giờ có niềm tin này nổi, tự chấp nhận không, không bao giờ dám có niềm tin này được, nhưng mà thật là thế đấy. Vậy biết mười phương hư không cũng do một niệm tâm ấy hôn mũi mà phát hiện. Một niệm mười phương hư không có hình có tướng rồi là do cái tâm hôn mũi của mình đó, cái tâm mà vọng động vọng khởi của mình đó mà hiện đây, nó lắng động hiện đây. Cả thải quốc độ cũng do một niệm của tâm ấy lóng động mà kết thành. Nó quốc độ mà cái quốc độ này kia những hình hàng tỷ tỷ cái hành tinh đó thế, thì cũng do gì, cũng do một niệm tâm lóng động mà kết thành, cho đến chánh báo của tứ sanh. Tứ sanh là gì? Là bốn cái, là thai sanh, noãn sanh, sắp sắp sanh, quá sanh. Thai sanh là mình có thai sanh này, rồi noãn sanh, rồi thấp sanh, rồi quá sanh. Quá sanh là ở cõi trời, thấp sanh là mấy cái lăng quăng, mấy con ở cõi dưới đất thấp đó. Thì có đó gì cũng một niệm tâm. Chánh báo của tứ sanh đó là cũng là do niệm tâm khởi, cũng do niệm tâm tin tưởng ra mấy mà có. Y báo của tứ đại, y báo là đất nước lửa gió, tứ đại là đất nước lửa gió đó, cũng do một niệm động tịnh của tâm mấy mà sanh. Đất nước lửa gió cũng do niệm tâm mình sanh thôi. Thế thì tất cả vạn pháp đều do tâm biết. Không em, cái này mới sáng tỏ chỗ mà kinh Phật nói là tam giới di tâm, vạn pháp di thức đó. Nên lìa tâm ra thì vạn pháp vốn thiệt không có. Nếu lìa tâm ra thì vạn pháp sẽ không có. Thật ra bây giờ khi mình hiểu được gì là lợi gì, hiểu để làm gì, thì mình biết rằng học hiểu chỗ này rồi thì trên bước đường tu của mình là tu có một niệm, một niệm khởi, phải không? Một niệm khởi mà nó nằm ở trong chính cái pháp giới địa ngục, quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, tương văn, dương giác, Bồ Tát. Một niệm khởi đi vào cảnh giới Phật. Thật ra bây giờ mình tu tập cho nó gọn, nói đi nó lợi dông dài, nhưng mà chỉ Phật tử thì có cái niềm tin rồi thì mình tu một niệm mà thôi. Bây giờ làm sao mà cho niệm khởi cũng như cài vào cảnh giới Phật. Một niệm khởi lên Phật tử gì và tương ưng với tâm chân như, tương âm với tâm thanh tịnh, thấy biết hết mà vẫn là sống tự tánh thấy nghe của mình. Và hai nữa là một niệm khởi là Nam Mô Di Đà Phật, cũng cảnh giới Phật đó. Phật tử niệm Nam Mô Di Phật mà nguyện về có Phật cái tính hạnh nguyện đầy đủ đó, nó xoay tròn trong cái câu niệm Phật. Mặc dầu mình hiểu đạo về pháp môn tịnh độ rồi thì cái niệm Phật là cái hạnh, nhưng mà mỗi bữa mình tâm mình tính sâu rồi, mỗi bữa Phật tử nguyện thiết rồi thì nó ăn sâu vào tàng thức của mình rồi, thì một khởi niệm mình nó xoay tròn trong cái tính hạnh nguyện mình đó, phải không? Vì lẽ đó cho nên quý Phật tử niệm thành lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì nhập vào cái pháp giới của Phật đó. Số lượng như Phật tử rõ ràng để mình ha, mình tu có một niệm khởi thôi, dầu cho ai luận biện cách nào, ai nói Phật tử cách nào, tôi gạt con lên, tôi có niềm tin rõ ràng rồi, tôi tu vào cảnh giới của Phật thôi, phải không? Còn Phật tử biết khi mà chưa Đức Phật chưa đời ở bên Ấn Độ đó, tu rất là cực khổ, cần là cực khổ 96 thứ ngoại đạo. Bây giờ đa số ý niệm đó là hành sát cho cực khổ, rồi để sanh thiên thôi. Bỏ sắc này hành sắc thiệt cực khổ, hết sức cực khổ. Mình nói cái hành sắc của bên Ấn Độ là Phật tử khó theo nổi lắm, thấy không? Rồi bây giờ để chi vậy? Để bỏ sắc rồi đi về có, về có trời hưởng phước báo sung sướng. Thì cái tâm niệm đó nó phải về có trời thôi. Nhưng mà chư ngươi về có trời hưởng hết phước báo rồi trở lại sanh tử luân hồi nữa, là tại vì nằm ở trong cái giới chư thiên hả? Rồi bây giờ bên yoga là cao đấy, bên yoga là tu có thể là đất ngũ thông đấy, và đến tứ thiền đấy. Tứ thiền là qua tới là Đức Phật nói là bốn cái không mà kêu tam giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Không? Thì không vô quân xứ, thức vô quân xứ, phi tưởng xứ, ví dụ mấy cái xứ đó, thì có thể là những bốn cái từng trời này á, và sống cả là 80 ức đại kiếp, lâu sai lắm là tưởng biết mà. Nhưng mà đắc tứ thiền mới được lên đó. Nhưng mà nếu Đức Phật nói, nếu trường hợp mấy người đắc tứ thiền bên ngoại đạo mà gặp Đức Phật Bồ Tát chỉ dạy tu pháp diệt tận định thì thoát vượt qua ba cõi, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đắc quả la hán. Còn nếu không nhân duyên mà gặp Phật Bồ Tát mà đắc tứ thiền rồi nhập vào bốn cảnh vô sắc giới thì gì? Hưởng hết phước báo là trở xuống sanh tử luân hồi. Không quan trọng như vậy đó. Mà ngộ người ta không chịu tu. Ôi ta tu nó rồi, ta tu theo rồi, bây giờ gặp Phật Bồ Tát biểu hiển thị chỉ dạy thêm, ta không chịu, nó đủ rồi, vô niết bàn của người ta rồi. Nó khó khó chỗ đó đó. Đó. Mà Phật tử biết bây giờ mình đây mình Phật tử tu mà đắc dưới thiền thôi không có rớt bao giờ đó, nổi dụng mà đắc Phật tử mà chứng tứ thiền ở cõi này hiện tại khó ăn lắm. Mà bây giờ chứ nói Phật tử vậy là mình ham là khi Phật tử tính thiền nguyện đầy đủ, ngay kiếp này đầu tử về có Phật hết trơn, mà về có Phật là A La Hán không đổi mà. Còn không đâu huống chi là tứ thiền bên ngoại đạo nhằm nhọi gì đối với mình. Mà không đúng ý ngộ đó. Tu cực khổ mà cái kết quả tại vì cái tâm niệm của người ta. Phật tử học cái này Phật tử thấy rõ lắm. Tâm niệm người ta tu vậy đó, mà về cái bốn cái trời vô sắc giới thì người ta được về bốn cái trời vô sắc giới. Nhưng mà về cõi đó rồi gì? Không dứt sẵn sinh tử luân hồi chưa. Và người ta phải chịu thôi. Đó không? Chịu thôi. Đó. Còn bây giờ Phật tử tu niệm Phật nhàn nhã quá. Bây giờ một tu niệm khởi tu gì, tại sao mà bất được nhàn nhã? Vì Phật tử hướng tâm về cảnh giới của Phật. Trong 10 pháp giới Phật tử có một niệm khởi là Phật tử nhập vào pháp giới của Phật thôi. Phật tử hướng về pháp giới Phật là Phật tử sẽ được nhập pháp giới của Phật thôi. Mà nhập pháp giới của Phật là thành Phật, là khỏi sanh tử luân hồi. Đâu không rõ ràng, nó luận biện đâu rõ chứ. Thấy không? Thành là quan trọng. Mấy cô đức từng nói là khôn cũng chết, dài cũng chết. Biết thì xong, biết cái chỗ này là nhân duyên mà tôi biết là biết cái chỗ này mà để sống là thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Sống đời đời á, bất diệt đó. Nghe là phải hiểu cái chỗ cái sống như này. Mình biết là học còn nhân duyên đầy đủ biết. À, biết chỗ này rồi là Phật tử sống đời đời. À, nguyên lai một niệm tâm ấy vốn tùy duyên mà khởi ra, kỳ thật không có tự tánh. Đúng ra cái niệm tâm lặng lẽ thanh tịnh chỗ này nè, mà vốn tùy duyên mà khởi ra, thật không tự tánh. Nó khởi ra là nguyên duyên đầy đủ, nó khởi ra mà không tự tánh là sao? Bây giờ tử coi nè, nếu trường hợp mà mình tùy duyên cõi này, mình sanh lên cõi này, cái xác thân mình nhưng sẽ sanh tứ đại hợp thành là không tự thể, không tự tánh. Được rồi không? Bây giờ không tự tánh là nó hơi khó chút xíu, hay không tự thể gì. Bây giờ sư nói là đầy đủ, nếu nhân duyên được, sư bây giờ đây là năm ngón tay bàn tay xè, mà nhân duyên đầy đủ sư gì, sư kết hợp lại, đó là cái hình thể của nó là cái nắm tay. Do năm ngón tay sư kết hợp lại, bây giờ là kêu là nắm tay. Nhưng mà nắm tay là duyên hợp không tự thể. Tại sao? Nếu nó có tự thể là nó phải nắm tay hòa như vậy, tắt xương vậy ta có tật à. Bây giờ chưa mới, bây giờ nhân viên chưa buông ra đòi, tại đâu mới nắm tay, giờ là bàn tay xe rồi. Nó không có cái hình thể của nó không có còn thiệt. Mà nhân viên hợp lại là nó gì? Trở lại là nắm tay lại. Thì nắm tay tự hiểu là thì cái quạt máy cũng vậy, cái vô cái xếp vậy, cái nhà cũng vậy, thân mình cũng vậy, dạng pháp. Do nhân duyên, đầy đủ duyên thì nó kết hợp, hết duyên nó tan rã, cho nên gì? không tự thể là không tự tánh của người. Nè, vốn tùy duyên mà khởi ra kỳ thật không có tự tánh. Vì không có tự tánh cho nên toàn thể của niệm tâm, tức là toàn thể của pháp giới. Đó. Do không có tự tánh đó cho nên toàn thể của niệm tâm, tức là toàn thể của pháp giới. Rộng giáp mười phương dựng khoảng ba đời, tất nhiên là dựng khoảng ba đời là quá khứ hiện tại hiện nay đó. Rộng giáp mười phương, thấy không? Cho nên nó là cho nên không có tự tánh nên toàn thể niệm tâm, tức là niệm pháp giới. Cho nên toàn thể niệm tâm khởi mình rồi là chan hòa khắp pháp giới. Thì bây giờ mình tùy mình đưa cái niệm tâm mình trong luôn luôn niệm khởi là nằm trong chan hòa mười pháp giới, nhưng mà cái niệm tâm hướng về đâu, hướng mạnh ở đâu là đấy, nó hiện hữu ở đó, phải không? Nè. Vì không có tự tánh cho nên nó không gì, nó không cố định trong cái pháp giới nào. Tự nhiên nó tùy duyên nó khởi ra, có thể tùy duyên nó khởi ra cái địa ngục, tùy duyên nó khởi tâm niệm và ngạ quỷ, tùy duyên nó khởi tâm niệm súc sanh, tùy duyên khởi ra Atula, tùy duyên khởi ra Bồ Duyên Giác, nó khởi ra Bồ Tát, ví dụ vậy đó. Vì không có tự tánh nó không cố định cái đường hướng nào, nhưng mà anh thua mình khéo lèo lái cho nó duyên khởi vào để cho có Phật đó. Còn mấy giới kia là bỏ không bên đứng theo đó. Đây là bây giờ Phật dạy kỹ dữ lắm. Toàn thể pháp giới rộng giáp mười phương dựng cùng ba cõi. Cái đó Phật tử bây giờ mình ấy thì mình mới học là gì? Tâm mình rộng giáp mười phương khắp trùm vũ trụ, vượt qua quá khứ hiện tại vị lai. Nó không có kẹt trong quá khứ hiện tại vị lai, dạ. Nó trùm chứa quá khứ hiện tại vị lai. Lìa cả sự lỗi, dứt cả điều nhơ. Cái chân tâm mình lìa cả sự lỗi. Sự thật ra bây giờ tôi nói Phật tử kêu mình nói mình tội mình lỗi là do gì? Do vọng tâm hay chân tâm? Vọng tâm mình khởi nghĩ xấu người này, khởi nghĩ xấu người kia, mình thù người nọ, mình quán người kia, bao hồi mừng, bao hồi giận, bao hồi thương, bao hồi ghét. Cái đó là vọng tâm hay là chân? Vọng tâm. Cho nên là cái chân tâm mình lìa ba cái này, thấy không? Cái đó là anh vọng chứ không anh chân. Mình nói gì rõ không? Đâu đó đó là lìa cả sự lỗi, dứt cả điều dơ. Quay thần công dụng sẵn đủ như vậy. Đó, quay thần công dụng sẵn đủ như vậy là tất nhiên cái quay thần lực của mình nó không bao giờ nhiễm nhơ. Tâm mình không bao giờ nhiễm nhơ, sao mà ô nhiễm? Mà ô nhiễm là do cái duyên mình đó, mình nó tạo ra để mình dính mắc mấy cái hình danh sắc tướng này. Có thể thấy không? Bây giờ chú nói chưa thí dụ, tôi tự rõ ràng đó. Các chân tâm lặng để thanh tịnh đi ha, hay là kiểu chỗ thấy chỗ nghe đối đầu đi. Nhưng mà khi có một số người mà mình nghe người ta chửi, thì Phật tử mà giác ngộ rồi, cái lời chửi này làm là gì? Là duyên hợp duyên quyển nó qua là mất. Nhưng mà người nào không nhận được chỗ đó thì buồn vui cái chửi, rõ không? Thì do cái tâm phân biệt của mình buồn vui cái lời chửi này thì mình gì? Mình nhiễm, mình khổ. Còn cái chân tâm mình lặng lẽ như sắn, chân tâm như thì chuyển nó qua rồi mất, đâu dính dáng gì tâm tôi đâu, đâu dính dáng gì tôi đâu. Bây giờ ví dụ ta nhìn á, bây giờ cái người kia có bà nào dữ dằn quá, gặp thư tử bà A bà B đó, bà chửi bà A bà B, bà A bà B là thiệt mình không? Thiệt là mình không? Nó là cái bóng dáng của mình, nhưng phải thiệt mình. Mình là pháp thân mà, phải không? Tôi ăn thiệt mình đâu. Nhưng mà bây giờ mình quên cái pháp thân của mình chấp thân này là mình cự ra, cự ra. Cho tôi là thân người thiệt, đụng tôi, chạm tôi, chửi tôi à. Đâu rõ ràng đó, hồi tự nghĩ phải không? Còn ta chửi A B cái này là ô cái thân giả tạm, cái thân nghiệp lực của tôi đâu có tôi thiệt đâu, nó là vô ngã mà à, như vậy thì nó khổ. Thành ra cái khổ mà không có nhiễm nhơ là do chính mình, chứ không phải là chân tâm mình, do cái chủng tử nghiệp của mình. Cho nên kinh Hoa Nghiêm về bản tấn dịch có nói rằng: ngân tùy nhiễm tịnh duyên, cụ tạo thập pháp giới. Nghĩa là tâm chân như hay theo duyên nhiễm tịnh tạo đủ mười pháp giới. Đó, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rõ lắm ha, là cái tâm chân như hay tùy duyên mà nhiễm tạo đủ mười pháp giới đó. Tức là bởi vì nếu tâm chân như không tùy duyên là không thú vị, thành ra phải đi tâm như là trùng chiếu trụ hết mà tùy duyên nó ứng ra mấy cõi. Bây giờ khi mình học đạo mình biết rồi thì sao? Mình để cho nó tùy duyên vào tánh giới của Phật à, Phật pháp giới, đừng cho mấy tánh giới kia. Mà sư nói lại mà bây giờ muốn nhập pháp giới thì rất dễ, quá dễ. Tại sao là Nam Mô Di Đà Phật, nguyện Đà Phật, họ có nhiều bà năm hàng ao tưởng mình tin tưởng trọn vẹn rồi thì phải tu có niệm một Nam Mô Về Phật, quyền của Phật. Hàng là Phật tử nhập pháp giới là pháp giới cao nhất, quý báu nhất, tốt đẹp nhất mà chư Phật hàng mong rằng chúng sinh để hướng về pháp giới đó. Bởi vì tâm chân như vốn đủ các pháp, nên nó có bốn cách tùy duyên dưới đây. Bây giờ tâm chân như vốn đủ hết các pháp, bây giờ ra cho nên mới là tùy duyên mà bốn món sẵn dưới đây. Thì bây giờ tùy duyên sau đây: một là sẵn đủ món kiến hoặc và tư hoặc, nên hay tùy duyên theo nghiệp duyên hữu lậu mà tạo luật phàm. Phật tử kiến hoặc là mê cái đạo lý vô thường vô ngã mà khởi ra các sự thấy lầm trong thường kiến và ngã kiến, ấy gọi là kiến hoặc. Còn mê theo sự vật trong thế gian mà khởi lòng tham giận, ấy là gọi là tư hoặc. Thì thật ra cái kiến đó, nó tự nghe là cái kiến hoặc, hoặc là cái mê lầm. Kiến là thấy, thấy mê lầm. Mà muốn rõ, muốn giải rõ thêm cái kiến hoặc tư hoặc, nó sẽ sơ và tự ý niệm được là kêu là cái tri kiến chúng sinh và tri kiến Phật. Tri kiến chúng sinh là thường thường cái chỗ mà thấy biết chúng sinh đó, nơi làm chúng sinh là gì, là thân kiến cho thân mình làm thiệt. Biên kiến là thấy con bên, thấy chết rồi là còn hoài, thấy chết rồi là hết. Ví dụ nó dán tắt cho tự ý niệm. Rồi tà kiến là thấy lệch lạc, thấy không không veo veo, không thấy đúng sự thật chánh pháp. Rồi kiến thủ kiến là thủ cái thấy biết riêng của mình, thấy biết lệch lạc mình cũng dán cách thủ. Rồi giới cấm thủ kiến là giới cấm thủ là học theo cái pháp tà ma ngoại đạo, là lấy cái giới luật đó mà mình hành hành theo là lệch lạc. Rồi tham sân si mạng nghi, đó là thấy biết chúng sinh, là mười độn sử, là cái đó là tri kiến chúng sinh đó. Mà nếu trường hợp của nó là nằm tri kiến sinh, nó nằm trong cái kiến vật, cái thấy biết mê lầm. Rồi đến cái tư hoặc là mê theo vật chất thế gian mà khởi lòng tham giận là tư hoặc. Cho nên mình thấy biết mê lầm đó mà mình tùy duyên thấy biết mê lầm đó, ta kêu nghiệp hữu lậu thì tạo lục phàm. Lục phàm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân thiên. Nếu thấy biết chúng sinh mà ở trong suy tròn trong đó thì nhất định mình chỉ mình ở trong lục phàm thôi, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Điểm thứ hai, nếu sẵn đủ trần sa hoặc, nên hay tùy theo nghiệp vô lậu mà tạo cõi nhị thường. Trần sa hoặc là nói cái sự hoặc mà che ngăn con đường quá đạo của Bồ Tát, vì tâm tánh ám muội không thông đặng pháp môn nhiều như số cát bụi để mà tự tại giáo hóa. Trần sa hoặc tất nhiên là trần sa là cái hạt bụi quá nhiều đi, mà mình bị mê lầm cái đó, không đủ vượt quá trần mê hoặc này. Mà trần hoặc này đúng ra là theo nghiệp vô lậu. Vô lậu là nghiệp là nó vượt sinh tử luân hồi rồi đó. Cái này của Bồ Tát mà sống đó, nhưng mà cũng còn hoặc nghiệp, cho tạo ra khỏi nhị thừa tinh văn duyên giác. Sẵn đủ vô minh hoặc là làm che lấp cái lý thật tướng trung đạo đó. Đi còn cái tâm mình nó sẵn đủ cái vô minh hoặc, cái hoặc này nó có sẵn nhưng mà nó che lấp, nó là sẵn đủ vô minh hoặc, nên hay tùy theo duyên cũng vô lậu mà tạo ra cõi Bồ Tát. Thì tôi nói là cái vô minh hoặc này là nó che cái lý thật tướng trung đạo. Cái lý thật tướng trung đạo là sao? Cái lý thật tướng đạo là tự thấy đi là quán trung đạo là nằm trong cái quán không, quán giả, quán trung đó. Nếu mình thấy dạng pháp đều không là không hết, cái duyên hợp đều quyển là không hết. Rồi nếu mình nhìn cho cái dạng pháp đều là gì? Đều giả, nó giả hết. Nó không thiệt, mà nó giả là tại nó duyên hợp, nó giả. Rồi quán trung là gì? Quán trung là gì? Là dung nhiếp, không kẹt trong cái gì? Không kẹt trong cái quán không thì không kẹt trong cái giả. Không dính mắc trong cái không chấp không, mà không dính mắc trong cái giả, cái đó là trung đạo thật tướng. Bây giờ nói rõ Phật tử lại là cái tâm lặng lẽ thanh tịnh chân như vượt qua cái khó không là gì? Là trung đạo. Thế thôi, dễ nó gọn, Phật tử dễ hiểu. Cái trung đạo là không dính mắc trong cái có cái không, cái phải cái quấy, cho nên cái thương cái ghét. Cái đó là nằm trong cái thật tướng trung đạo. Thì trong đó không phải hữu lậu mà không phải vô lậu, thấy không? Mà cũng hữu lậu mà cũng vô lậu, nó cũng nằm trong đó, nằm trong cũng là nó lại tùy theo duyên, cũng hữu lậu mà cũng vô lậu. Tất nhiên là Bồ Tát chưa thoát khỏi hết cái hữu lậu và vô lậu. Rồi đứng thứ tư là sẵn đủ món trí huệ của Như Lai, nên hay tùy theo duyên, cũng chẳng phải hữu lậu mà cũng chẳng phải vô lậu, nó không kẹt trong hữu lậu mà không kẹt vô lậu mà tạo thành có Phật. Tất nhiên nó phải là đi vào cảnh giới của Phật rồi thì không có chập sống trong hữu lậu, sống trong vô lậu, nhưng mà không kẹt, không dính mắc trong cái gì, cái hữu lậu vô lậu. Sống trong cái có, sống trong cái không mà không kẹt, không dính mắc trong cái có cái không. Sống trong cái phải, sống trong cái quấy mà không kẹt, không dính mắc trong cái phải, cái quấy trên thế gian, đó là cảnh giới của Phật. Thế thôi. Thì bây giờ tùy duyên, nó là tùy duyên. Bốn cảnh giới là giới gì? Phàm phu, lục phàm, sinh lão bệnh tử, rồi bất định, nó duyên khởi thân văn duyên giác. Rồi thứ ba nó theo duyên khởi thì nó Bồ Tát, rồi duyên khởi cảnh giới của Phật. Ý nó nói nó lợi bốn cái giới, nhưng mà gì, trong bốn cái cảnh giới duyên khởi này là sao? Là mười pháp giới. Cái tâm mình nó gì, luôn luôn duyên theo mười pháp giới, phải không? Nói rõ thêm với tâm duyên mười pháp giới. Thì bây giờ mình Đức Phật chọn cho mình rồi, chỉ dạy cho mình nên duyên khởi cảnh giới của Phật mà thôi, chứ đừng cảnh giới mấy cảnh giới kia. Cả Bồ Tát cũng không nên duyên khởi nữa, chưa rốt ráo. Mà cảnh duyên khởi cảnh giới của Phật thì niệm Phật, nguyện rửa Phật dễ. Cảnh giới cao nhất, quý báu nhất trong cái niệm khởi mình, trong mười pháp giới này, thì là cao nhất, quý báu nhất là pháp giới của Phật. Mà pháp giới của Phật là Phật tử tu rất dễ. Nam mô Di Đà Phật, đồng nguyện gì có Phật có nhiều đó, ai làm cũng được. Mà Phật tử mình biết cái đâu mình quá phước báo đầy đủ đi, mới gặp được cái chỗ mà Phật chỉ. Chỗ này là tại sao? Là trực chỉ, là cái pháp đốn ngộ. Pháp đốn là đi thẳng tắc cho mình. Mà pháp đốn ngộ, tại sao pháp đốn ngộ là lại nó dễ? Tại nhờ gì? Nguyện lực Đức Phật hay nè. Cái đường mà đi vòng là nó dễ. Thường thường Phật tử đi đeo núi mà nó có đường mòn, đường vòng là nó hơi dễ, phải không? Nhưng mà đi tiệm nó vòng nó hơi lâu. Mà cảnh giới đi núi Phật tử đi tắt đó là khó. Nhưng mà mình nó không khó là nhờ cái gì? Như hồi lần xưa có thí dụ Phật tử đó. Bây giờ Đức Phật hay là nói, bây giờ Đức Phật hay là đương ở trên đỉnh núi. Bây giờ các con ai muốn đi đường tắt, giơ tay lên, nắm cái dây thì ta kéo lắm. Ta kéo thẳng à, nhờ quyến lực chứ mình tự đi không nổi. Sự thật ra nếu mà trường hợp Phật tử tự đi cái đường tắt là hơi khó đấy. Bởi nói là Thiền Tông phải thượng căn thượng trí, đầy đủ sức lực, đầy đủ quan lực. Hay là như là người leo núi phải đầy đủ sức mạnh, đầy đủ phương tiện mới được. Còn mình bình thường là đeo không được đâu, đeo tắt không được. Nhưng mà bây giờ mình đặc biệt có phương cách đặc biệt là nhờ gì? Nguyên lực Đức Phật hay nè. Đức Phật thấy đường dây mình, con nắm cho chắc thôi. Bây giờ con điểm một là con nắm cho chắc. Nam mô Di Đà Phật. Nó mới chắc cái sợi dây tâm mình. Rồi bây giờ Đức Phật kéo lên. Kéo lên nè. Kéo lên đi rồi cái tới đỉnh núi rồi. Gặp Phật lên đỉnh núi. Phải không? Nó dễ vậy đó mà không khó lắm. Nhưng mà khó cái là gì? Mình phân tâm hòa, mình không chịu nắm cho chặt. Với nó nắm được bao hồi nắm, bao hồi buông. Rồi sao được, buông xuống là cái chuyện không được rồi đó. Phải không? Hay là nắm và cái rồi thấy cây trái trái rồi bông đẹp quá, trái sung sê quá, được buông cái tay được ở cái cây ra ăn cái đó. mình tu rồi tập cái nhẫn nhịn lại cái này đó, phải không? Tôi giờ nắm thì bước nắm thì chặt, phải không? Đức Phật đi nhớ dặn rồi, nghe không? Dầu cho bông hoa tốt đẹp cách mấy cũng nắm như con, trái cây ngon ngọt cách mấy cũng nắm như con, nắm lên tới đỉnh núi rồi con muốn gì cũng được hết chứ, phải không? Thì ý nói là bây giờ giàu trên con đường danh, đường lợi, đường gì, con phải là gì, vượt qua đi nha, vượt qua đi, đừng có đừng ghé tấp nào. Con cháu dễ với bà già, con cháu dễ thương cách mấy thôi, tao thương mà tao về tinh độ, tao lại tao độ mày chứ thở thương ở đó, chứ nó là trở lại với nó là không có được nha, phải không? Ý là vậy đó. Vậy thì biết chánh báo và y báo trong 10 cõi pháp giới đều do cái tâm chân như tùy duyên biến tạo ra cả. Luận đi luận lại cái lập luận này Phật tử rất là sát, là cho mình biết rằng y báo chánh báo là căn thân của mình và nhà cửa Đức Thánh giảng pháp trên thế gian này, phải không? Đó cũng là do vậy, tâm chân như tùy duyên biến hạ biến hiện. Mà bây giờ Phật tử nói bây giờ thưa sư, bây giờ tâm chân như tùy duyên biến hiện là quý, từ tâm ra đều tốt cả chứ, tương tự tốt cả. Nhưng mà sao bây giờ cái cõi này gặp nhiều cái buồn phiền đau khổ bệnh hoạn nghèo đói gì đủ chuyện hết trơn hay sư? Thì nói là cái gì, mình tại mình nhiễm, phải không? Tâm chân như là tốt rồi, nhưng mà gì, mình nhiễm cái nhiễm duyên. Tâm mình đó là tâm mình nó thô hồ trọng trược, cho nên Phật sống chùa Côn Sơn nói đó nè, là nếu mình không có cái tội nhiều thì không có sanh vào cõi ta bà này. Thì cái tâm ta tâm trọng trược của mình quá, cho nên nói gì mới vào cõi ta bà này. Mà xin thưa, mà cõi này là cõi trung giới thôi nha, chưa trọng trược lắm. Mà trọng trược là địa ngục, là quỷ xuất sanh ba đường ác á, nó còn xuống tới dưới nữa, không khéo rồi nó còn dương tới dưới nữa chứ không phải là thường đâu, phải không? Điều do tâm chân như tùy duyên biến tạo ra cả. Nếu nó nói rằng tâm chân như vốn không dời đổi mà hay tùy duyên, và hay tùy duyên mà vốn không dời đổi, tâm chân như vốn không dời đổi, vì tâm chân như thanh tịnh có đổi gì, nhưng hay tùy duyên. Tùy duyên là cái niệm khởi của mình đó, nó duyên theo chỗ đó, thấy không? Nhưng mà gì, thường thường á, Phật tử thấy nói câu này dễ nè, là làm sao trên cuộc sống của mình hiện tại đây mà tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên bất biến là sao? Là bây giờ Phật tử nói giờ dễ nhất là Nam Mô Giờ Phật, nhưng mà tùy duyên là Phật tử đi chợ, Phật tử mua đồ, Phật tử về nấu cơm, Phật tử làm thợ may thì tôi may đồ, Phật tử nào làm việc văn phòng thì tôi thư ký gì đó cũng đánh máy đồ. Thì tất cả những sinh hoạt trên cõi có thế là tùy duyên. Nhưng mà gì, tâm mình vẫn gì, niệm Phật là bất biến ở chỗ mình niệm Phật. Còn bây giờ cái chỗ bình thiền ta đó, ta không niệm Phật, bình thiền ta nhập tánh giới của Phật, bình thiền ta không niệm Phật, mà ngộ tánh ấy ta nghe lặng lẽ như như mà gì, mà làm việc, phải không? Thường thường sư nói làm sao mà là nơi sự mà vô tâm, nơi sự là vẫn ăn vẫn sống vẫn làm sinh hoạt như chúng sinh khác, nhưng mà gì, vô tâm mà tâm lặng lẽ thanh tịnh như như mà làm những việc đó, phải không? Đó là bất biến. Nhưng mà tuy bất biến đó, nhưng mà hay tùy duyên. Phật tử là nếu trường hợp mà trên cuộc sống này mà nó bất biến hoài không tùy duyên, Phật tử thú vị không? Thôi cứ ngồi không không hoài không thú vị. Tôi phải có làm, phải ăn, có sống mà tôi đừng có đau khổ thôi. Cho tôi sinh hoạt chứ, cho tôi đi chợ, tôi làm hết rồi tôi vô tôi cùng niệm Phật nhé chứ, rồi vô tôi nghe pháp rồi chứ mới thú vị chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ quan trọng là bất biến thôi, học được cái chỗ bất biến thôi là thú vị, rất thú vị. À, đó, bất biến là gì? Là tâm như như hoài hay là tâm niệm Phật hoài? Nếu mà nó kéo chuyện khác thì thôi kéo vào câu niệm Phật để dễ cho dễ hiểu chứ ha. Đó, làm sao chứ cố gắng mà thí dụ bây giờ cái tâm này là học này là không tối thượng thừa, chứ cố gắng là thiệt là dễ vô tử, không có gì tối thượng vì cái tâm mình nó biểu hiện như vậy đó, thì sư trình bày cho vô tử vậy đó ha, nó có thể nghe được. Hay tùy duyên mà vốn không dời đổi, thì chỗ đương thể của những sự nhiễm tịnh y chánh ấy đều tức là chân. Đó, nếu mà trường hợp mà Phật tử tùy duyên không dời đổi thì đương thể là đương lúc Phật tử sao có những sự nhiễm tịnh y báo chánh pháp, và đương lúc Phật tử sống y báo chánh pháp là nhiễm tịnh. Tất nhiên là có lúc tâm thanh tịnh, có lúc mình tâm nhiễm nhơ, hay là cõi y báo chánh pháp là nó nhiễm như cái cõi này cổ quế này, ha. Nhưng không sao chứ, người nói là mặc dù y báo chánh báo có sự nhiễm tịnh đó, nhưng đều là tức là chân. Cái này có tự rõ không? Đều tức là chân là sao, là gì? Toàn toàn sống tức là bản thể nước, toàn hiện tượng sống tức là bản thể nước, toàn phiền não tức là bồ đề, toàn cái nghịch cảnh nghịch lòng mà đến mình bồ đề liền. Hả? Bây giờ cho nói Phật tử nghe chỗ này có hành được, có một số Phật tử sĩ chỉ có hành được. À, khi mà Phật tử thấy ha, có một sự việc mà ở gia đình đó, than nó sợ sự khổ quá chứ ơi, con cháu nó không nghe, và cái người rồi có một cái nữa là người ngoài đụng chạm nói gì là ta cử lại, nó nặng nó vậy chứ con mình nó phải trình bày phải quá cho ta nghe rõ ràng, mình rất nho nhã nhỏ nhẹ mà trình bày mà người ta chửi trước thì sự khổ chết luôn. Ví dụ không, Rồi bây giờ tôi chưa ví dụ cái gì có chuyện đáng gì mà chửi mình nào nào, chửi nó nặng nó nhẹ mình. Mà nhưng mà nó vừa câu chửi nó vừa mình nhận được âm thanh này đến mình thì nó trở thành bồ đề này, vì nó không có vô âm thanh, không cảm thấy khổ. Phải không? Không cảm thấy khổ. Mà Phật tử thì lần lần mà người ta giữ dữ dội chừng nào mà tâm nó lặng trang, nó yên chang, dặn cái lời chửi đó nhưng mà lặng trang yên sẻ. Rồi Phật tử thú vị đó. Xin thưa có cái nói đấy. Sư nhờ cũng bị nó khảo qua hút bao nhiêu chuyện mà nó lần lần nó trực nhận được mình. Muốn trực nhận đó là phải học tâm cho rõ. Vì nó qua rồi mất đi. Vì cái dầu cái nhiễm đó, dầu cái mà thô tháo, dầu cái âm thanh nó ấy đó thì nó vô mình là tự nhiên ngộ, nó bị mình sống nó quen rồi, niệm Phật nó thanh tịnh nó quen rồi. Nó vừa tới mình nó ngộ, nó chuyển thành bồ đề. Và tại sao là tâm mình trang lặng với những cái lời đó? Mà những người nếu mà ngộ tâm là rõ lắm. Bởi vì tất cả những lời chửi, lời khen, lời chơi cũng đều âm thanh cả, nhưng mà nhờ cái âm thanh này mới ngộ tánh nghe. Mà tánh nghe mà nó hàn lặng lẽ thanh tịnh thì cứ trở sống cái của mình à. Cái của mình hàn lặng lẽ thanh tịnh thì vẫn sống cái thanh tịnh thanh tịnh. Nhưng mà nghe hết bên ngoài, mà nghe hết ngoài gì cũng là vật biển giả mà thôi. Tưởng thấy không? Nếu hiểu được chỗ đó rồi thì bây giờ mình mới nói rằng mặc dầu đương thể những sự nhiễm tịnh y báo chánh báo ấy đều là tức là trơn hết nè. Cũng như sư nói mà tử nãy đó, có một vị đó khi mà nghe đọc bốn cái câu này, cái ngày thấm thấu ngày nghĩ hoài là thức ngủ gì cũng ra đứt tâm. Thì bốn cái câu này là gì? Là gió bão bạc núi mà thường tịnh, trăng qua bầu trời mà chẳng đi, nước chảy xiết mà chẳng trôi, ha, bụi trần sao xuyến mà chẳng động. Tôi tưởng có nó nghịch lý không? Dầu trong nhà bác học cũng, nếu không học về tâm á, không học về đạo lý thì tất nhiên là không bao giờ hiểu được câu này. Tại sao mà nước chảy xiết mà chẳng trôi? Tử coi dầm cái dầm suối chảy ầm ầm mà sao chẳng trôi? Ở trên núi chảy nước ầm ầm xuống mà bà tử sao thấy chẳng trôi? Phải không? Trăng qua bầu trời, tối rồi trăng qua bầu trời tự đi từ hướng đông qua hướng tây thì sao mà chẳng đi? Phải không? Gió bão bạc núi sao thường tịnh, bụi trần nó sao xuyến. Cái bậc tử muốn biết cái bụi trần sao xuyến là khi nào mà có ánh nắng mà nó rọi vô cái đường nhỏ, một con ngón tay nhỏ, bậc tử thấy nó bụi trần nó sao xuyến, nó không bao giờ yên động đâu. Phải không? Nhưng mà bụi trần sao xuyến mà chẳng động. Vì sư kết là câu của nhà Phật à. Phải không? Bây giờ bậc tử giàu cho bố núi bão núi thì bây giờ bậc tử phải cái diệu dụng cái thấy, cái tánh thấy, cái nghe, phải không? Trăng qua bầu trời, Phật tử diệu dụng tánh gì? Trăng qua bầu trời mà chẳng đi, diệu dụng tánh gì? Thấy không? Bụi trần sao xuyến mà chẳng động, mình diệu dụng tánh gì được? Thấy à, nước chảy xiết mà chẳng trôi, diệu dụng tánh gì được? Thấy nghe, bị nghe ập lắm, nước chảy ầm ầm ầm, nước suối ra ầm đi, diệu dụng thấy nghe. Mà cái thấy nghe, mà cái tánh thấy nghe mình nó có động không? Ở thì kể ngoài nó động thì mặc kệ nó. Tâm mình không động thôi. Mình ngộ cái chỗ tâm không động của mình, mà nhờ cái động đó mới ngộ cái tâm không động của mình hiện hữu lên. Phật tử nghe phải không? Vì mà ông thiền sư đó là đọc bốn câu này nó ngâm hoài là mấy chục năm trời, ôm ấp hoài phải sắp kia chứ. Phải không? Bây giờ thì chỉ ông tử cho dễ. Ủa vậy vậy ở chưa chơi mà tao mấy chục năm trời nó mới nhào nặng cái chỗ này. Khi nó nắm được ý rồi nó ngộ tâm nó chứng đạo luôn. Đó, làm Phật làm Thánh. Thì câu đó vậy đó, nó có chuyện nghịch lý, mà người nào học đạo mới biết được chỗ này. Còn không học đạo thì đưa ba bác sĩ, kỹ sư, nhà bác học cũng chịu thua luôn. Bởi vậy Đức Lộ Tổ Hồ Năng nói là sao? Trí ngu đó, người nào ngộ tâm mình là người trí, còn người nào mà chưa ngộ tâm mình là gì? Người ngu. Thành ra chỗ Đức Lộ mấy ông nhà bác học mà chưa ngộ tâm mình, mấy ông cũng ngu luôn. Cái ý Đức Lộ Hồ Năng ngày xưa không dám nói thiệt. Đó đều là tức là chân, y báo chánh báo thì tức là chân, không một mảy nào khá thêm khá bớt, đều là chân cả. Toàn phiền não tức là bồ đề cả, rõ không? Toàn vọng tức chân cả, vậy Phật tử mới thú vị. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng kiến giữ kiến duyên, tinh sở tưởng tướng như không ma, bản vô sở hữu thử kiến cập duyên, nguyên thị bồ đề diệu tịnh minh thể. Nghĩa là tâm hai thấy cùng chỗ thấy, tâm hai thấy cùng cảnh chỗ thấy, và những thức tưởng với thân tướng cũng như thứ bông nhoáng giữa hư không, do con mắt bệnh mà thấy. Bây giờ tưởng là tâm hay thấy cùng cảnh chỗ thấy. Tâm hay thấy là gì? Tánh gì? Cùng cảnh chỗ thấy là gì? Năng kiến hay sở kiến?
Sở kiến.
Cảnh chỗ thấy, cái từ nó dùng nó khó, nhưng mà cảnh chỗ thấy là sở kiến, là như là cái micro, cái máy cái xếp vô là Phật tử hay là cái quạt. Cảnh sở kiến là cái gì? Cái vật bị cái năng kiến mình thấy, rõ không? Cảnh sở gì? Cảnh chỗ thấy. Cảnh chỗ thấy là nhiên là mình thấy như vật bên ngoài đó, thấy không? Cảnh chỗ thấy là nhà cửa đất đá, tất cả Phật tử đối xử được cả Phật tử là cảnh chỗ thấy. Còn ở kia là tâm hay thấy là gì? Là năng kiến. À, là cảnh chỗ thấy là gì? Là sở kiến. Cái gì trên cái gì đó, thấy không? Đó. Và những thức tưởng với thân tướng. Thức tưởng với thân tướng là gì? Cái thức tưởng là gì? Là cái khởi nghĩ khởi tưởng mình đó. Cái thức tưởng là cái khởi nghĩ khởi tưởng mình đó. Cái tâm vọng đấy, thấy không? Thân tướng là gì? Sắc thân mình. À, cũng như thứ bông nhoáng giữa hư không, do mắt bệnh mà thấy. Bông nhoáng giữa hư không là gì? À, hoa đốm giữa hư không. Phật tử thường nó nghe qua đớm giữa không không? Bây giờ nó mắc bệnh mình nhìn được không là cái gì? Chốt chốt. Mà vô mắc bệnh mới thấy, mắc không bệnh không có thấy. Vậy thì xin hỏi Phật tử, hỏi này là cái qua đớm giữa không đó có hay không? Có không? Không phải. Nói gì đâu. Chứ nói vô tử gì đâu, không khác. Đối với người bệnh qua đớm giữa không nó có không? À lúc mình không bệnh có không? À đó vậy được. Có đối người bệnh tôi thấy rõ ràng nó không có sao được. Rõ ràng nó chốt chốt là bây giờ tôi tưởng mà ta đương bệnh tôi thấy chốt rõ ràng, mà tưởng nó không là ta cự lắm á. Liệu sao tôi thấy rõ ràng đi, nó chốt chốt trước mặt tôi làm sao nó không có, phải không? Nhưng mà tại vì mắc bệnh nó khiến nó như vậy đó. Nó nhìn không thật như vậy đó. Nhưng mà mình không bệnh, mắc bệnh không có thiệt. Nó không có. Thì cái này là cái bóng quyển giả mà thôi. Phải không? Thì tất cả những năng kiến sở kiến gì đó, là cũng là gì, là cái như qua đốm giữa không mà thôi. Bây giờ sư Phật tử nói cái năng kiến là tâm mình, tại sao mà nói vậy? Ví dụ đi ha. Bây giờ Phật tử có nghĩ rằng niết bàn sanh tử tợ không qua không? Tử nghe đọc cái kinh, nó nghe cái câu đó không? Thì sanh tử là không qua, mình chấp nhận là sao niết bàn không qua nữa? Chỗ này là khó chút, phải không? Phải không? Thì xin thưa cái không khó gì hết. Là sở dĩ sao cái danh từ niết bàn, à đối sanh tử mà có, còn đối đãi chứ chưa phải là thật niết bàn. Khó hiểu chỗ này thật tử nhá, phải không? Đó thì bây giờ là đó là sanh từ bạn tại không qua. Bây giờ mình giảng pháp tánh năng kiến sở kiến, thì bây giờ Phật tử thấy Đức Phật nó là năng kiến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, là cái tánh thấy, phải là trên tâm chưa? Phải cho được. Mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ hai, rõ không? Chứa là chân tâm. Nhưng mà mình nhờ tánh thấy, mình sống tánh thấy rồi mình mới gì? Mới nhập tâm. Thì niết bàn cũng là không qua, cho nên gì? Năng kiến cũng gì? Cũng không qua. Mình phải hiểu vậy mới giảng câu này nổi à. Chứ hiểu là giảng câu này không vô à. Bởi vì nãy năng kiến sẽ kiến nè, như không qua nè, rõ không? Vậy bây giờ xin nói Phật tử lại, xin lập bài này để Phật tử nhớ cho sáng tỏ vấn đề. Có một vị là hỏi thiền sư, thưa thầy từ bi chỉ cho con như thế nào là siêu Phật vượt tổ. Siêu Phật là gì? Là hơn Phật. Vượt tổ là hơn tổ luôn, là cái gì? Cái dòm dòm gặp Diễm Minh Ninh, nhưng mà chỉ Diễm Minh Ninh. Phật tử chịu nổi không? Nếu trường hợp mình không hiểu lý thiền làm sao mình chịu nổi, phải không? Nhìn Diễm Linh trời, tôi kính Phật, tôi lại Phật mỗi ngày mà nói Diễm Linh là tôi không chấp nhận được. Nhưng mà sẽ thật ra ngày chỉ Diễm Linh đó mình ngộ gì? Ngộ tánh thấy tánh nghe. Mà nếu mình ngộ tâm mình á, tánh thấy nghe nó còn vượt qua nữa, rồi mình nhập tâm đó, thì sự thật ra tánh thấy tánh nghe nó hơn, nói gì, nó hơn cái danh từ Phật với chữ tổ rồi đó. Thật tử rõ không? Phật hơn danh từ Phật với tổ. Bởi vì Phật đối với gì mà có? Phật đối chúng sinh mà có, phải không? Tổ cũng đối chúng sinh mà có. Thành ra bây giờ cái tánh thân nghe mà nó gì, nó hơn cái danh từ Phật, hơn danh từ tổ, để chấp nhận không? Nhưng mà tánh thân nghe mình nó là gì? Là mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ hai, Đức Phật nói đó, mặt thứ hai mà rồi mình tu mặt trăng, rồi mình nhập chân tâm mình, thì mặt trăng thứ hai này gì cũng không qua luôn, mặc dầu hơn danh từ Phật thì nhưng mà gì cũng không qua luôn. Tự nói lẽ đó không? Tôi lấy ý như vậy đó. Thành ra Vậy thì bây giờ Phật tử nói như vậy thì cái tâm chân thật mình sẽ khó gì hả? Bây giờ nó thấy nghe hiển lộ rồi, nhận được đi. Rồi tâm chân thật mình sao? Cũng khó có bước chút xíu thôi à. Bây giờ Phật tử ngộ tánh thấy rồi, Phật tử sống lặng lẽ thanh tịnh, bi gì mình còn chắc kiến sắc minh tâm. Phật tử còn thấy cái này, bây giờ nhờ đưa cái mà xưa là Phật tử nhờ bàn tay là cái sạch. Phật tử thấy bàn tay xưa Phật tử ngộ tánh thấy, rõ không? Nhưng mà bây giờ tại mình còn chắc còn là kiến sắc minh tâm, nhờ bàn tay tôi tánh thấy tôi mới hiển lộ. Nhưng mà cái người ta tu nhường rồi, mình đưa cái bàn tay bất kỳ cái vật gì, tâm đó nó trọn vẹn nhập thì người ta không nói tánh thấy, nó nghe nó nhường quá rồi. Thì bây giờ lặng lẽ thanh tịnh mà nhìn giảng pháp với tâm như thanh tịnh, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Tôi không còn nói kiến sắc minh tâm nữa, sắc minh tâm là còn học hỏi bước sơ cơ, Phật tử ra không? Mà tâm mình mấy vị cổ đức hồi xưa, Phật tử có một số người ta đưa tổ, đưa bàn tay lên, đưa Phật tử lên hay là gõ cái bàn là ta nhập tâm liền. Đó là chân tâm thanh tịnh của mình. Phật tử lặng lẽ thanh tịnh chiếu soi giảng pháp rồi thấy không? Chúng ta phải coi vượt qua tánh thấy nghe nó nhường rồi, không cần mà quán chiếu tánh thấy tánh nghe nữa. Đó là chân tâm mà tự hiện lộ trong mỗi lúc. Thế thôi chứ không có gì khó mà sai giờ hết trơn á. Phải không? Yeah.